Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 9 tháng 6 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Phe Taliban tại Pakistan nhận trách nhiệm trong cuộc tấn công vào phi trường Karachi gây nhiều tử vong. Tân Tổng thống Ukraine đối mặt với thách thức đầu tiên khi điều đình một thỏa thuận năng lượng với Nga. Tù binh Mỹ bị Taliban tra tấn và đánh đập trong thời gian bị cầm giữ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Đức Giáo Hoàng Francisco cùng với hai vị Tổng thống của Israel và Palestine cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông.
Desidero ringraziare tutti coloro che personalmente.
Và trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có tin về việc Bắc Kinh tố cáo tàu Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc hơn 1.400 lần tại khu vực giàn khoan HD981. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc nói bị tàu Việt Nam đâm hơn 1.400 lần. Trung Quốc tố cáo tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc 1.416 lần gần khu vực Bắc Kinh đặt giàn khoan 981 trong vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8 tháng 6 đăng bài viết cáo buộc Việt Nam gây hấn và khẳng định lập trường không thay đổi của Bắc Kinh trong việc bảo vệ giàn khoan và chủ quyền tại đây. Bắc Kinh tố cáo Việt Nam đã đưa nhiều tàu, kể cả tàu quân sự vào khu vực, quấy nhiễu, tấn công tàu Trung Quốc và rằng lúc cao điểm có tới 63 tàu Việt tới gần địa điểm giàn khoan và đâm vào tàu của chính phủ Trung Quốc hơn 1.400 lần. Giới hữu trách Việt Nam lâu nay khẳng định chỉ có hơn 30 tàu của cả lực lượng kiểm ngư lẫn cảnh sát biển tại thực địa làm nhiệm vụ tuyên truyền thuyết phục Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và rằng tất cả các tàu của Việt Nam hiện diện tại đây đều là tàu dân sự. Việt Nam nhấn mạnh theo đuổi phương pháp đấu tranh ôn hòa, không đáp trả các hành động khiêu khích từ phía Trung Quốc. Giới chức Việt Nam nói các tàu chấp pháp của Việt Nam lùi bước chạy đi chỗ khác mỗi khi bị Trung Quốc xua đuổi tấn công để tránh va chạm, xung đột. Tuy nhiên, hầu hết lực lượng tàu chấp pháp của Việt Nam tại thực địa đều đã bị tàu Trung Quốc đâm hỏng. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Oai, nói với VOA Việt ngữ rằng các tố cáo của phía Việt Nam đều dựa trên bằng chứng thực tế.
Chắc chắn là Việt Nam có bằng chứng. Tất cả những hành động đâm ba, quấy phá Trung Quốc, Việt Nam đều có bằng chứng cả. Cứ ngược lại thì những cái đó Trung Quốc không bằng chứng. Thế là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta quan sát qua trên thực địa, tàu cá Trung Quốc tổng công suất của nó gấp 3-4 lần tàu cá Việt Nam thì làm sao tàu cá Việt Nam đâm tàu cá Trung Quốc được? Và tàu cá Việt Nam đều là tàu vỏ gỗ, không có tàu vỏ sắt. Tàu cá Trung Quốc thì đều là tàu cá vỏ sắt, mà đặc biệt là cái mũi tàu thì ra cường rất chắc chắn để có thể đâm ba hút đẩy các tàu khác. Đến nay là trong vòng mấy tuần lễ vừa qua thì hàng chục tàu cá của Việt Nam bị Trung Quốc, các cái lực lượng chấp pháp Trung Quốc là xua đuổi để đâm ba, để trong đó có một cái đâm chìm, còn nhiều tàu cá hỏng hóc.
Cáo buộc ngược lại của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Việt Nam hôm 5 tháng 6 trưng bằng chứng bằng hình ảnh video tố cáo tàu Trung Quốc hút chìm một tàu cá Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã từng đưa ra các bằng chứng hình ảnh tố cáo tàu Trung Quốc tấn công, đe dọa tài sản và tính mạng của các tàu Việt, kể cả tàu đánh cá lẫn tàu chấp pháp. Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia quốc tế được biết tiếng về vấn đề Biển Đông, nhận xét cáo giác của Trung Quốc không có cơ sở thuyết phục so với tố cáo của phía Việt Nam. Ông Thayer nói rằng, trước tiên, ông không thể tin vào con số Trung Quốc đưa ra là tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc trên 1.400 lần. Thứ hai, tàu cá lẫn tàu chấp pháp của Trung Quốc lớn gấp nhiều lần so với các tàu của Việt Nam. Cho tới nay, ông chưa từng thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào bằng hình ảnh video cho thấy tàu của phía Việt Nam tìm cách đâm hút tấn công tàu của Trung Quốc. Vẫn theo lời ông, đây là cách điển hình mà Trung Quốc sử dụng trong cuộc chiến thông tin để hoàn toàn lật ngược mọi chuyện. Ông nói số lượng tàu của Trung Quốc tại thực địa cũng nhiều hơn lực lượng tàu của Việt Nam gấp nhiều lần. Và ông cho rằng không thấy Việt Nam được lợi gì khi đâm đầu vào tàu của Trung Quốc. Việt Nam không thể hy vọng đẩy lùi phía Trung Quốc bằng cách gây thương tích cho phía Trung Quốc, vẫn theo lời ông. Và thực tế cho thấy là phía Việt Nam chỉ để duy trì sự hiện diện của tàu họ ở đây đã phải gặp rất nhiều khó khăn. Giáo sư Thayer nói, nhìn vào bài viết của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thấy rõ sự mâu thuẫn của họ khi họ nêu lên các giải pháp có thể giải quyết vấn đề theo luật quốc tế, nhưng rốt cuộc lại nói rằng không điều nào sẽ được áp dụng vào trường hợp này vì Bắc Kinh sẽ không hề lùi bước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, dù các vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực chưa được vạch rõ, nhưng các vùng biển này sẽ không bao giờ trở thành vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giáo sư Carter cho rằng, mọi chuyện hiện nay chỉ mới ở bước đầu trong chính sách không khoan nhượng của Trung Quốc trong vấn đề khẳng định chủ quyền tại khu vực.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trong một tin hàng đầu khác, các phần tử chủ chiến trang bị vũ khí nặng đã xông vào phi trường chính ở Karachi, Pakistan hôm qua, dẫn tới một cuộc giao tranh kéo dài 5 tiếng đồng hồ với cảnh sát và các binh sĩ, khiến cho 28 người chết, trong số đó có 10 phần tử vũ trang. Các giới chức nói tất cả 10 tay súng này hoặc là đã bị cảnh sát bắn chết, hoặc đã tự kích ngòi nổ trên áo vest cài bom để tự sát. Thiếu tướng Rizwan Akhtar, chỉ huy đơn vị biệt động quân tỉnh Sindh, cho biết chiến dịch phản công đã khởi sự vào lúc 11 giờ rưỡi tối giờ địa phương và chấm dứt hoàn toàn vào lúc khoảng 4 giờ rưỡi sáng. Ông cho biết chiến dịch phản công hỗn hợp đã được thực hiện với sự tham gia của lực lượng an ninh phi trường, biệt động quân và các đơn vị khác trong quân đội Pakistan. Nhiều nhân viên an ninh đã bị giết chết cùng với 4 nhân viên làm việc tại phi trường Karachi. Các hành khách đã được sơ tán an toàn và không có người nào bị thương. Các giới chức cho biết các phần tử chủ chiến giả trang bằng các bộ đồng phục giống như nhân viên an ninh của phi trường. Họ đã dùng lựu đạn và súng phóng lựu để xông vào phi cảng tại phi trường quốc tế Jinnah. 7 tiếng nổ lớn đã được nghe thấy trong suốt cuộc chạm súng với cảnh sát. Một đám cháy khổng lồ đã bùng phát trong cuộc giao tranh thắp sáng cả bầu trời. Quân đội Pakistan nói an ninh tại phi trường đã được bảo đảm trước hừng đông ngày hôm nay. Phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Nhóm chủ chiến này mới đây đã mở các cuộc hòa đàm với chính phủ Pakistan, song cuộc đàm phán này đã thất bại. Vài tiếng đồng hồ trước đó, ngày hôm qua, những kẻ bị tình nghi là phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni đã giết chết ít nhất 23 người trong một cuộc tấn công tự sát nhắm vào các xe buýt chở người hành hương Shia tại thị trấn Taftan của tỉnh Baluchistan, nằm tại biên giới giáp danh với Iran. Tỉnh trưởng Baluchistan nói các lực lượng an ninh đã giết chết một kẻ đánh bom, trong khi 3 kẻ tấn công liều chết tự kích ngòi nổ tự sát.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần thời sự quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Israel ông Shimon Peres và nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco tham dự một buổi cầu nguyện chưa từng có trước đây cho hòa bình Trung Đông tại Tòa Thánh Vatican. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Ngày Chủ nhật, ba nhà lãnh đạo này đã cùng với Thượng phụ Bartolomeo của thành Constantinople của chính thống giáo nghe những lời cầu nguyện cơ đốc giáo, do thái giáo và hồi giáo của các Hồng Y, giáo sĩ Do Thái giáo và Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng người Argentina nói với ông Abbas và ông Perez là những lời kêu gọi hòa bình cần có nhiều can đảm hơn là chiến tranh. Ảnh hưởng của chiến tranh đối với những nạn nhân vô tội làm cho việc tìm kiếm hòa bình là một mệnh lệnh. Đức Giáo Hoàng nói.
Desidero ringraziare tutti coloro che...
Ký ức của những trẻ em này mang lại cho chúng ta sự can đảm để tìm kiếm hòa bình, sức mạnh để gìn giữ đối thoại lâu dài.
Đức Giáo Hoàng đưa ra lời mời bất ngờ cho hai nhà lãnh đạo vào tháng trước, chỉ vài tuần sau khi vòng đàm phán mới nhất về hòa bình Trung Đông sụp đổ. Tổng thống Israel Shimon Peres phát biểu.
Peace does not come easy. It calls for sacrifice and...
Tôi sẽ không bao giờ quên được những gia đình tang quyến, cha mẹ và trẻ em phải trả cái giá của chiến tranh. Và suốt đời tôi không bao giờ ngưng hoạt động vì hòa bình cho những thế hệ kế tiếp.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói.
Cầu xin Đức Chúa Trời mang lại hòa bình, bền vững và công chính cho đất nước chúng con và cho vùng này, để người dân chúng con và người dân tại Trung Đông và trên toàn thế giới có thể hưởng được thành quả của hòa bình, ổn định và cùng tồn tại.
Vatican cho rằng buổi họp này không phải là cách thức của Đức Giáo Hoàng để đưa ra bất cứ sáng kiến đột phá nào trong tiến trình hòa bình đang trì trệ. Các nhà lãnh đạo Vatican nói giáo hội không muốn trở nên dính líu vào những chi tiết đưa đến bất cứ những cuộc thương thuyết nào trong tương lai giữa Israel và Palestine.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, hai vị ngoại trưởng của Ấn Độ và Trung Quốc đã thảo luận về việc giảm thiểu căng thẳng ở biên giới và về việc tăng cường hợp tác kinh tế trong cuộc họp tại New Delhi. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Parescha của đài chúng tôi tại thủ đô của Ấn Độ, thì đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai cường quốc Á Châu kể từ khi Ấn Độ có chính phủ mới. Xin mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Sau cuộc họp kéo dài 3 giờ đồng hồ giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp phía Ấn Độ Sushma Swaraj, các giới chức Ấn Độ cho biết hai nước đồng ý với nhau là quan hệ kinh tế song phương có những tiềm năng vô cùng to lớn, chưa được khai thác. Ông Gautam Bambawale của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng Trung Quốc sẽ tìm kiếm cơ hội để tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.
How to promote Chinese investment into India, including through...
Hai vị ngoại trưởng đã thảo luận về những cách thức để thúc đẩy đầu tư của Trung Quốc và Ấn Độ thông qua việc thành lập các khu công nghiệp. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nói rằng chính phủ Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ cho công cuộc phát triển kinh tế của Ấn Độ.
Các giới chức Ấn Độ nói rằng sự gia tăng đầu tư của Trung Quốc sẽ góp phần thu hẹp mức chênh lệch rất lớn trong hoạt động thương mại song phương. Ấn Độ nói rằng nhập siêu của họ đối với Trung Quốc đã từ 1 tỷ đô la của 10 năm trước tăng lên tới mức hơn 30 tỷ đô la. New Delhi muốn Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào các khu vực cơ sở hạ tầng và chế tạo là hai khu vực mà Trung Quốc phát triển mạnh trong lúc Ấn Độ còn thiếu thốn. Các nhà quan sát chính sách đối ngoại ở Ấn Độ dự kiến Thủ tướng Narendra Modi sẽ tăng cường giao thương với Trung Quốc trong lúc ông tìm cách thực hiện lời cam kết khi vận động tranh cử là chấn hưng kinh tế đất nước. Trước khi tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Vương Nghị đã bày tỏ sự tin tưởng đối với tương lai của Ấn Độ trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Hindu và nói rằng chuyến viếng thăm của ông sẽ chú trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị hiện có và tìm kiếm cơ hội cho sự hợp tác trong tương lai. Nhưng vấn đề làm cho quan hệ giữa hai cường quốc Á Châu bị căng thẳng cũng nằm cao trong nghị trình thảo luận. Đó là vụ tranh chấp lâu năm về vấn đề biên giới ở Hy Mã Lạp Sơn. Vụ tranh chấp này vẫn chưa được giải quyết, mặc dù đôi bên đã thương thuyết với nhau trong nhiều năm qua. Trong năm 2013, căng thẳng đã gia tăng vì những vụ xâm nhập của binh sĩ Trung Quốc vào phần đất mà Ấn Độ coi là lãnh thổ của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết một số cuộc viếng thăm cao cấp sẽ diễn ra trong năm nay, trong đó có chuyến viếng thăm của Thủ tướng Trung Quốc tới Ấn Độ.
As the Chinese saying goes, a journey of 1,000 miles
Nhưng người Trung Quốc vẫn thường nói, chuyến đi ngàn dặm bắt đầu bằng một bước, và bước đó đã được thực hiện ngày hôm nay bởi chính phủ mới của Ấn Độ và chính phủ Trung Quốc.
Trong lúc nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ấn Độ ở New Delhi, những nhân vật tranh đấu người Tây Tạng đã tổ chức các cuộc biểu tình tại một khu vực ở New Delhi có nhiều người Tây Tạng tị nạn. Những người biểu tình như ông Tenzing Soda của Nghị hội Thanh niên Tây Tạng cho biết họ muốn Ấn Độ nắm giữ một vai trò lớn hơn trong cuộc tranh đấu của họ.
Chúng tôi tới đây để nâng cao nhận thức về Tây Tạng và để thúc giục Thủ tướng Modi nói tới vấn đề Tây Tạng, nêu lên vấn đề Tây Tạng khi ông gặp Ngoại trưởng của Trung Quốc.
Những người Tây Tạng tị nạn thường tổ chức những cuộc biểu tình phản kháng như vậy khi các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đến thăm Ấn Độ, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong và là nơi đặt trụ sở chính của chính phủ Tây Tạng lưu vong. Các nhà lãnh đạo Tây Tạng ở Ấn Độ mới đây đã phát động một chiến dịch mới để đòi cho quê hương của họ ở Trung Quốc được tự trị nhiều hơn và họ hy vọng nhận được thêm sự hỗ trợ của tân Thủ tướng Modi.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, các nhà ngoại giao của Mỹ và Iran đã gặp nhau để đàm phán trực tiếp tại Geneva trong ngày hôm nay và sẽ họp tiếp vào ngày mai về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, thời hạn phải đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào ngày 20 tháng 7. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Victor Bigty, thì trong khi các cuộc đàm phán quốc tế sẽ được thực hiện lại vào tuần tới, cơ quan nguyên tử năng của Liên Hiệp Quốc đã cho biết rằng Tehran tỏ ra hợp tác trong cuộc điều tra về khía cạnh quân sự của chương trình hạt nhân của Iran. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Ông cũng chính là người đã tham gia vào các cuộc thương thảo bí mật với Iran nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân tạm thời hồi tháng 11 năm ngoái. Một giới chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Reuters dẫn lời nói rằng chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi cần phải nỗ lực hết sức mạnh mẽ về mặt ngoại giao nhằm trắc nghiệm xem một giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân của Iran có phải là điều khả thi hay không. Hôm qua, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Abbas Araghchi nói với đài truyền hình quốc gia Iran rằng cuộc gặp còn gồm cả một giới chức từ Liên Hiệp Châu Âu. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận đã tiến tới giai đoạn quan trọng. Hoa Kỳ và Iran là hai trong số 6 nước tham gia cuộc thảo luận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran. Trong đó có 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cộng với Đức, hay còn gọi là P5+1. Vòng đàm phán tiếp theo tại Vienna sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 6. Vòng đàm phán cuối cùng hồi tháng 5 được một giới chức cấp cao trong chính quyền của ông Obama mô tả là chậm chạp và khó khăn với các khoảng cách về quan điểm đàm phán vẫn còn tồn tại. Ông này nói rằng mục tiêu vẫn là đảm bảo rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân và chương trình của Iran chỉ nhắm tới các mục đích hòa bình. Tháng trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Iran cam kết giải quyết các tranh chấp. Tehran đang tìm cách nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế, trong khi nhóm P5+1 tìm cách kiềm chế chương trình làm giàu uranium của Iran. Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff nói rằng đã đạt được tiến bộ liên quan tới việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran kể từ khi ông Rouhani lên nhậm chức một năm trước đây.
We have made much more progress with the Iranians under the Rouhani administration.
Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ hơn nhiều dưới thời ông Rouhani vì nhiều lý do, và một trong số đó là việc ông ấy được bầu lên một phần lớn là nhờ vận động cải tổ nền kinh tế. Và họ biết rằng cách duy nhất họ có thể nhận được sự nới lỏng về các biện pháp trừng phạt kinh tế là họ phải đạt được một thỏa thuận toàn diện, vì hiện giờ họ không có được điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng về vấn đề hạt nhân, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước và chúng tôi không biết liệu chúng tôi có đi tới đích hay không. Nhưng chúng tôi đã nhận thấy có những tiến bộ mà thật sự là chúng tôi chưa từng thấy trong suốt một thời gian dài.
Cơ quan nguyên tử năng quốc tế nhiều năm nay đã tiến hành điều tra về vấn đề Iran có tìm cách tinh chế uranium, thử nghiệm thuốc nổ rồi sửa đổi một chóp phi đạn đạn đạo để có thể gắn một đầu đạn hạt nhân hay không. Iran nhất quyết cho rằng đó là các cáo buộc sai trái. Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano tuần trước nói rằng Iran đã bắt đầu tham gia nhiều hơn để tìm cách giải quyết các vấn đề vừa kể. Nhưng ông cũng nói rằng Tehran cần phải hợp tác nhiều hơn nữa. Ông Jonathan Anderman, giáo viên tại trường nghiên cứu các vấn đề quốc tế tại Đại học Denver, nói rằng Iran vẫn không hoàn toàn minh bạch trước các nhà đàm phán của quốc tế hay của IAEA.
There is the Parchin nuclear reactor which we haven't had any ability to, you know,
actually. Có lò phản ứng hạt nhân Parchin mà chúng ta chưa có khả năng thực sự để kiểm tra. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất ở đây là toàn bộ nghi vấn về điều mà người Iran đã tuyên bố là không thể tiếp cận chương trình phi đạn của họ và về các phi đạn đạn đạo liên lục địa. Họ đã hai lần phóng các vệ tinh nhiều tầng cùng với động vật vào quỹ đạo và họ đã tiến tới rất gần. Như tờ New York Times nói là vào năm 2020, thậm chí là trước đó, họ sẽ có phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất là không khí của cuộc đàm phán này. Nếu ta đọc báo chí Iran, nhất là báo chí tiếng Anh mỗi ngày, thì ta thấy người Iran tuyên bố họ đã có được một thắng lợi lớn, họ đã chiến thắng và họ sẽ duy trì gần như toàn bộ chương trình hạt nhân của họ.
Ông Anderman dự báo rằng thời hạn để đạt được thỏa thuận cuối cùng vào ngày 20 tháng 7 sẽ được triển hạn. Trong khi đó, ông cảnh báo rằng cả chương trình phi đạn và hạt nhân của Iran sẽ tiếp tục. Ông nói rằng đó là lý do vì sao cần phải gấp rút để đạt được một bước đột phá trong các cuộc đàm phán này. Còn đối với Israel, ông Anderman nói rằng quốc gia Do Thái này ngày càng tin rằng tiến trình đàm phán sẽ không thành công và điều duy nhất để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran là hành động quân sự của Israel.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang đứng đầu với thách thức đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông trong tuần này khi phải thương lượng một thỏa thuận về dầu khí gây nhiều tranh cãi với nước Nga, cũng đồng thời đe dọa nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu. Các giới chức năng lượng Ukraine, Nga và Liên hiệp châu Âu theo dự chủ sẽ hội họp trong ngày hôm nay ở Bruxelles, dù cho các cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng an ninh của Kiev với các phần tử ly khai thân Nga đang diễn ra không ngừng nghỉ ở miền đông Ukraine. Trong lúc ông Poroshenko lên nắm quyền lãnh đạo Ukraine, Moscow đang tìm cách tăng gần gấp đôi giá dầu bán cho Ukraine, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Ukraine còn là địa điểm trung chuyển cho khoảng 15% nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Nga còn đe dọa rằng tới ngày mai, thứ ba, sẽ cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kiev không trả hơn 5 tỷ đô la mà nước này còn thiếu của Gazprom, công ty dầu khí do nhà nước Nga sở hữu, để thanh toán số khí đốt đã mua trước đây. Đảng đương quyền ở Kosovo do Thủ tướng Hashim Tasi lãnh đạo đã tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội tại nước này. Vào lúc khoảng 70% số phiếu đã được kiểm, các kết quả sơ khởi cho thấy Đảng Dân chủ Kosovo đoạt được 30% số phiếu, đánh bại Đảng đối lập chính là Liên minh Dân chủ Kosovo, là đảng chiếm 25% phiếu. Các giới chức cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu hôm Chủ nhật lên tới 43%. Ông Tasi có phần chắc sẽ nắm chức thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ ba. Ngỏ lời với các ủng hộ viên hôm nay tại Pristina, ông Tasi nói nhân dân Kosovo và Kosovo nên tự hào về các cuộc bầu cử vừa rồi, mà ông mô tả là các cuộc bầu cử tập trung vào các công dân Kosovo, trong đó chính các công dân được chọn đất nước nơi họ muốn sinh sống qua các cuộc bầu cử mà ông cho là tự do, dân chủ, công bằng. Ông Tasi, một cựu thủ lãnh du kích, là nhà lãnh đạo Kosovo duy nhất kể từ khi Kosovo giành được độc lập tách ra khỏi Serbia vào năm 2008. Ông Tasi nói, một cuộc bầu cử thành công sẽ đánh đi một thông điệp tới châu Âu rằng Kosovo là một nền dân chủ. Kosovo đang nhắm mục tiêu gia nhập Liên hiệp Âu Châu, nhưng những tiến bộ kinh tế của nước này cho tới nay vô cùng chậm chạp. Tỷ lệ thất nghiệp lên tới 35%, trong khi Kosovo đang còn đối đầu với một vấn nạn lớn là nạn tham nhũng.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý vị, quân nhân Mỹ liên hệ trong vụ trao đổi tù binh đổi lấy 5 nghi can khủng bố Taliban nói với các giới chức quân sự Mỹ rằng trong thời gian bị giam cầm gần 5 năm, những kẻ bắt giữ anh đôi khi tra tấn, đánh đập và nhốt anh trong cũi sắt. Các nguồn tin từ Hoa Kỳ hôm qua nói với các hãng thông tấn rằng trung sĩ lục quân Beau Burdo cho biết anh đã bị trừng phạt sau 2 lần tìm cách trốn thoát ở Afghanistan. Burdo đã được phe Taliban phóng thích cách đây 1 tuần để trao đổi 5 tù nhân bị giam cầm ở căn cứ quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Trung sĩ Burdo đang được chữa trị ở Đức. Những nghi vấn về việc Burdo đã rơi vào tay của phe Taliban như thế nào vẫn còn được đặt ra khi các cựu đồng đội của anh nói rằng Burdo đã rời bỏ đơn vị của anh vào tháng 6 năm 2009. Hiện chưa có thời biểu nào được loan báo cho ngày Burdo được trở về Hoa Kỳ. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã rời khỏi một bệnh viện ở Pretoria sau khi nằm bệnh viện trong 1 đêm, dường như vì lý do kiệt sức. Văn phòng của Tổng thống Nam Phi hôm nay nói rằng ông Zuma sẽ tiếp tục nghỉ dưỡng trong vài ngày tới và sẽ làm việc từ thứ ra trong thời gian dưỡng sức. Theo nguồn tin này, thì các bác sĩ tỏ ra hài lòng về tình trạng sức khỏe của ông Zuma. Nhà lãnh đạo 72 tuổi đã được đưa vào bệnh viện hôm thứ Bảy. Văn phòng của ông nêu lý do là để thực hiện một vụ khám sức khỏe chi tiết do các bác sĩ của ông đề nghị. Hội báo chí Nam Phi tường thuật rằng các lãnh đạo của đảng đương quyền ANC đã ra lệnh cho Tổng thống phải nghỉ ngơi và dưỡng sức sau một chiến dịch vận động tranh cử đầy cam go. Đảng ANC chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5, mặc dù thế đa số của đảng này trong quốc hội đã suy giảm. Tổng thống Jacob Zuma mới đây đã tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ nhì. Văn phòng của Tổng thống Nam Phi đã bác bỏ tin nói rằng hồi đầu năm nay, ông Zuma đã tới khám bệnh tại các bệnh viện ở Durban, không được ấn định trước. Họ nói rằng các lần đi bệnh viện ấy là một phần trong lịch trình khám sức khỏe thường lệ của Tổng thống. Tay vợt Rafael Nadal đã chứng tỏ một lần nữa anh là vua sân đất của làng quần vợt thế giới sau khi đánh bại Novak Djokovic của Serbia để giành giải quần vợt mở rộng Pháp thứ 5 liên tiếp của anh. Nadal, tay vợt hạt giống số 1, đã thua trong set đầu tiên trong một ngày trời oai ả ở Paris, thế nhưng sau đó đã hồi phục để cuối cùng đoạt được chiến thắng với kết quả 3-6, 7-5, 6-2, 6-4. Thành tích 14 giải Grand Slam của Rafael Nadal chỉ thua tay quần vợt Roger Federer của Thụy Sĩ. Djokovic, hạt giống số 2 trên thế giới, chiếm được 5 giải Grand Slam, nhưng chưa từng đoạt giải quần vợt Pháp lần nào. Djokovic cũng bị Nadal đánh bại trong giải chung kết năm 2012. Trong giải quần vợt nữ, Maria Sharapova đã thắng Simona Halep của Romania hôm thứ Bảy để đoạt giải quần vợt mở rộng Pháp thứ nhì trong 3 năm.
Quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until tomorrow, I'm David Byrd.
And I'm Manny Eck.
Join us again for another edition of Now.